Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Và nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Năm ngày 19 tháng 3, 2015, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Nguồn Gốc và Tôn Chỉ. Chính quyền không liên quan gì đến nhóm dư luận viên cố ý phá rối việc dân tưởng niệm biến cố Gạc Ma ở Hà Nội vừa qua. Mặt khác, Việt Nam phải làm sao giữa lúc quan hệ Nga-Mỹ không được tốt đẹp. Đó là những đề tài thời sự buổi nay. Sau phần tin tức, bây giờ là bản tin chi tiết tối thứ Năm, ngày 19 tháng 3, 2015 sau đây.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Cựu Thủ tướng Singapore, ông Lý Quang Diệu, vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch. Đó là tin mới nhất do Văn phòng Chính phủ Singapore thông báo mà chúng tôi ghi nhận được trước giờ phát thanh. Vị cựu Thủ tướng 91 tuổi nhập viện từ hôm mùng 5 tháng trước do bị viêm phổi. Hôm qua, Chính phủ Singapore cho mọi người biết tình trạng sức khỏe của ông không khả quan, phải điều trị bằng trụ sinh. Cũng từ hôm qua có lời đồn đãi cho rằng ông Lý Quang Diệu từ trần. Tức khắc chính phủ Singapore lên tiếng bác bỏ tin này, và cảnh sát cho biết đang điều tra, tìm xuất xứ của tin đồn thất thiệt đó.
Tòa tối cao Thái Lan quyết định xét xử cựu Thủ tướng Dinlak Sinawat ra tòa về tội lúc còn nắm quyền đã không làm tròn nhiệm vụ, gây thất thoát ngân quỹ quốc gia khi thực hiện chương trình hỗ trợ giá gạo cho nông dân. Quyết định được hội đồng thẩm phán đưa ra sáng nay cho biết thêm phiên xử sẽ bắt đầu vào ngày 19 tháng 5 sắp tới. Nếu bị tòa xác nhận có tội, bà có thể bị kêu án tới 10 năm tù. Thông cáo của tòa cho thấy bà cựu thủ tướng Thái không bị truy tố về tội tham nhũng, nhưng bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm khiến ngân quỹ quốc gia bị thất thoát cả tỷ đô la. Sau khi biết sẽ phải ra hầu tòa, bà Dinh Lất dùng trang mạng xã hội Facebook để nhắc lại điều bà từng nói nhiều lần trước đây là không làm gì sai trái lúc còn nắm quyền. Giải thích thêm rằng chính sách hỗ trợ giá gạo mà bà cho thực hiện chỉ nhắm vào mục đích nâng cao đời sống của nông dân là tập thể nghèo của Thái. Trong những dư luận ghi nhận được từ Bangkok, có dư luận cho rằng đây là một vụ án mang tính chính trị với mục đích không cho bà Dinh Lất tham gia mọi hoạt động chính trường.
Trong phiên xử mới kết thúc cách đây vài giờ đồng hồ, tòa án Yangon đã tuyên phạt chủ bút và phụ tá chủ bút của tờ The Myanmar Post mỗi người 2 tháng tù về tội loan tải tin tức, bài vở, chỉ trích việc quân đội đương nhiên được chia ghế đại biểu quốc hội. Nội dung những bài viết tin tức liên quan đến chuyện này cho rằng việc quân đội đương nhiên chiếm 1/4 ghế đại biểu là phản dân chủ, cho dù được ghi trong bản hiến pháp hiện hành. Chứng cứ được trình bày trước tòa cho thấy đại diện của quân đội đã yêu cầu tờ báo cải chính những gì đã đăng tải, nhưng không được chấp nhận. Tờ báo The Myanmar Post cho hay sẽ kháng cáo. Vụ án được chú ý tới vì xảy ra trong thời điểm chính phủ của Tổng thống Thanh Sen cam kết đổi mới chính trị, hứa hẹn tôn trọng quyền tự do báo chí. Mới đầu năm nay, báo cáo của Tổ chức Bảo vệ các nhà báo cho hay, từ khi ông Thanh Sen lên nắm quyền hồi năm 2010 cho đến nay, có đến 10 nhà báo bị đi tù và 19 người dân đang chờ ngày ra tòa.
Cũng liên quan đến tư pháp, hôm nay, Tòa án Indonesia quyết định đến ngày 1 tháng 4 mới cứu xét đơn kiện của hai tử tù người Úc. Tòa nói rằng muốn dành thêm thì giờ để luật sư đại diện cho hai tử tù mang quốc tịch Úc nộp thêm bằng chứng. Điều này có nghĩa là vụ hành quyết sẽ không xảy ra trong tháng 3 như đồn đoán. Hai tử tù Úc có tên là Myuran Sukumaran và Andrew Chan nộp đơn kiện nêu lý do Tổng thống Indonesia không công bằng khi bác đơn xin ân xá của họ. Cả hai bị cảnh sát Indonesia bắt giữ hồi năm 2005 và bị tuyên án tử hình về tội buôn bán ma túy. Vụ án khiến cho quan hệ giữa Indonesia và Úc gặp khó khăn, đặc biệt sau những cuộc vận động xin ân xá mà chính phủ Úc thực hiện nhưng không thành công.
Tuần tới, hai chính phủ Indonesia và Nhật Bản sẽ ký kết hiệp ước mở rộng quan hệ quốc phòng và an ninh, nhân dịp Tổng thống Joko Widodo sang thăm Tokyo. Tin này được Bộ Ngoại giao hai nước thông báo ngày hôm nay, đi kèm với nhận định cho rằng bản hiệp ước đánh dấu một bước tiến quan trọng về quốc phòng cho hai nước. Hiện giờ, trao đổi quốc phòng và an ninh giữa Tokyo và Jakarta chỉ giới hạn trong việc trao đổi học viên sĩ quan, nhưng theo tinh thần hiệp ước mới, hai quốc gia sẽ trao đổi kỹ thuật và tổ chức thao diễn chung. Một viên chức ngoại giao Nhật Bản còn nói với hãng thông tấn Reuters rằng, không kể những nước Đông Nam Á mà nhà lãnh đạo Jakarta đã ghé qua sau khi nhậm chức, Nhật là quốc gia đầu tiên mà Tổng thống Indonesia ghé thăm. Và đó là một thông điệp rất lớn, ý muốn nói đến chính sách tăng cường hợp tác với các quốc gia ASEAN mà Tokyo cho thực hiện trong kế hoạch ngăn chặn bành trướng quân sự của Trung Quốc.
Tại Tokyo, cuộc thảo luận giữa hai vị phụ tá Ngoại trưởng Nhật và Trung Quốc mới kết thúc. Không có một chi tiết nào được tiết lộ với báo chí, nhưng trước khi cuộc thảo luận bắt đầu, cả hai nước đều nói rằng đây là cuộc gặp quan trọng, xây dựng niềm tin giữa hai cường quốc láng giềng, hy vọng sẽ giúp giải quyết những căng thẳng đang xảy ra để cùng hướng về tương lai. Cũng xin được thưa thêm là sau cuộc họp ngày hôm nay sẽ là cuộc họp giữa ba vị ngoại trưởng Nhật, Nam Hàn và Trung Quốc diễn ra ngày thứ bảy tuần này cũng tại Tokyo để thảo luận và tìm giải pháp xóa bỏ những khó khăn đang gây trở ngại cho quan hệ của ba nước. Tin này được Bộ Ngoại giao Nhật loan báo hồi đầu tuần.
Tính từ tháng 4 năm 2012 đến giờ, đây là lần đầu tiên ba ngoại trưởng của Đông Á gặp nhau. Và theo lời một nhà ngoại giao Nhật Bản, cuộc gặp gỡ này sẽ mở đường cho thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc và bà Tổng thống Hàn Quốc Park Jung-hee. Nhà ngoại giao này cũng nói là vẫn còn quá sớm để biết bao giờ thượng đỉnh sẽ hình thành và diễn ra ở đâu. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng quan hệ và sự hợp tác tay ba sẽ tốt đẹp hơn. Quan hệ giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn gặp khó khăn vì những vấn đề còn sót lại từ sau Thế chiến thứ hai, lúc Nhật đô hộ hai quốc gia láng giềng. Cả Seoul vẫn Bắc Kinh đều đòi chính phủ Nhật phải nhìn nhận, xin lỗi về những việc mà quân đội Thiên Hoàng đã làm đối với người dân Trung Hoa và Hàn Quốc, đồng thời đòi Tokyo phải bồi thường cho những phụ nữ từng bị Nhật bắt làm nô lệ tình dục cho binh sĩ của họ. Ngoài ra, quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đang ở mức khá căng thẳng, liên quan đến vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa đôi bên. Những khó khăn vừa nêu gây cản trở cho những nỗ lực vận động để ba nhà lãnh đạo gặp nhau. Từ năm 2013 đến giờ, bà Tổng thống Nam Hàn đã hai lần thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, nhưng thượng đỉnh tam cường châu Á vẫn chưa hề hình thành.
Tin liên quan Việt Nam, thưa quý vị, Giám đốc khu vực châu Á của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USF, ông Jonathan Stevens, hôm nay đến thăm Việt Nam. Chuyến viếng thăm kéo dài trong 3 ngày đến ngày 21 tháng này. Chương trình nghị sự chuyến làm việc tại Việt Nam của người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ được cho biết có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Bộ Tư pháp, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, một số tổ chức xã hội dân sự, đại diện nông dân và Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể tại Hà Nội, ông Jonathan Stevens phát biểu tại cuộc hội thảo về sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào cải cách thể chế. Ông cùng lãnh đạo Bộ Tư pháp thảo luận hợp tác phát triển và tăng cường pháp quyền và đẩy mạnh tăng trưởng với sự tham gia nhiều hơn của mọi thành phần tại Việt Nam. Khi gặp Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, ông Jonathan Stevens thảo luận về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và hỗ trợ của USF. Cuộc gặp đại diện nông dân và cán bộ khuyến nông sẽ được tiến hành tại Long An.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Tổ chức xã hội dân sự có tên Hội Cựu Tù nhân Lương Tâm có lẽ là nơi tập trung con số lớn nhất các cá nhân tranh đấu cho nhân quyền, tự do, dân chủ, bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ. Vừa qua, Hội đã tổ chức đại hội lần thứ nhất để bầu ban chấp hành mới, cũng như kế hoạch hoạt động trong những ngày sắp tới. Mặt Lâm có cuộc phỏng vấn anh Phạm Bá Hải, điều phối viên của Hội, để biết thêm chi tiết về tổ chức này.
Xin cảm ơn anh đã cho phép chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Thưa, câu hỏi đầu tiên đó là Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm có kế hoạch gì cụ thể để mà từng bước chứng minh cho thế giới thấy rằng bốn chữ tù nhân lương tâm là chính xác tại Việt Nam, thưa anh?
Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm là tập hợp của những người đã đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người bằng phương pháp ôn hòa bất bạo động. Chúng tôi xuất phát từ khái niệm của Hội Ân xá Quốc tế về tù nhân lương tâm, là công việc của chúng tôi là bảo vệ các quyền cơ bản của con người và yêu cầu chính quyền Việt Nam phải thả tất cả những người tù này bởi vì họ hoàn toàn vô tội.
Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm có chương trình gì để mà giúp đỡ cho thành viên khi họ gặp khó khăn về mặt vật chất hay là họ đang bị sách nhiễu không thể làm ăn một cách bình thường, thưa anh?
Trong một năm qua, chúng tôi đã thực hiện các cuộc thăm viếng thường xuyên đối với các hội viên và những người là nạn nhân của vấn đề vi phạm nhân quyền ở từ Nam, Trung và Bắc, và chúng tôi hỗ trợ về mặt tinh thần vật chất và khuyến khích anh em tiếp tục sống theo lương tâm và đấu tranh những gì mà họ đã từng đấu tranh về trước. Và trong hơn một năm qua, chúng tôi đã kết hợp cùng với các tổ chức xã hội dân sự khác thực hiện nhiều cuộc hội thảo và lên án các hành vi vi phạm nhân quyền, tấn công, bạo lực, bạo hành đối với những người bất tiến. Trường hợp những anh em đã đang quản chế cũng là một vấn đề mà chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng, bày bản thân hầu như tất cả những hội viên của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, cho dù hết quản chế hay trong quản chế, đều là đối tượng của sự quấy nhiễu và đàn áp của chính quyền Việt Nam.
Thưa anh, cho tới nay thì chính quyền địa phương nó đã có thái độ gì với Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm hay chưa? Nếu chính quyền im lặng thì hội đánh giá thái độ đó như thế nào ạ?
Từ khi thành lập vào 18 tháng 2 năm 2014, thì sau đó 3 tháng Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm đã huy động các cuộc họp mặt tổ chức xã hội dân sự. Việc này đã đánh động cơ quan an ninh Việt Nam và tháng 4 họ đã mời tôi làm một trong những người điều phối của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm và họ yêu cầu Hội Cựu Tù Nhân chấm dứt. Ngay sau đó 13 tổ chức xã hội dân sự đã cùng ký tên và khẳng định rằng quyền tự do lập hội là quyền của người dân và đây là cái quyền căn bản, và chúng tôi tiếp tục hoạt động cho dù chính quyền Việt Nam cho phép hay là không cho phép. Và chúng tôi cũng đã yêu cầu là nhà nước Việt Nam phải thay đổi luật pháp và tạo cơ chế thông thoáng để chúng tôi có thể dễ dàng đăng ký hợp pháp và được hoạt động như một tổ chức xã hội dân sự độc lập hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của nhà nước. Cho đến nay, họ vẫn không có hành vi gì chính thức đối với các tổ chức xã hội dân sự nói chung. Tuy nhiên, họ đã tấn công cá nhân vào những người hoạt động tích cực. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động mạnh và tác động vào quyền tự do lập hội đối với chính quyền.
Cho đến nay thì Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm đã được thành lập một năm rồi. Trong cái thời gian ấy đó thì hội đã có cơ hội gặp gỡ các phái đoàn ngoại quốc như là đại diện tổng lãnh sự hay đại sứ các nước. Và nếu có thì họ có phản ứng gì đối với Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, thưa anh?
Ngay sau khi thành lập, trong năm 2014, chúng tôi đã có nhiều cuộc gặp gỡ tiếp xúc chính thức và phi chính thức. Chính thức chúng tôi đã từng gặp các vị đại diện của cộng đồng Âu Châu, các vị ngoại giao các nước ở Hà Nội cũng như tại Sài Gòn, và chúng tôi đã trao đổi rất nhiều về tình trạng tù nhân lương tâm ở Việt Nam và tình trạng bị đàn áp của những người đã hoàn thành bản án mà họ cho rằng vô tội. Và chúng tôi có đề nghị họ là phải quan tâm hơn nữa và tìm cách bảo vệ những người đấu tranh trong nước thông qua cái kênh ngoại giao mà họ đã thiết lập và hỗ trợ cho Việt Nam. Đối với họ, họ nghĩ rằng tác động vào Việt Nam thẳng trong vấn đề kêu gọi thả tù nhân lương tâm là một việc khó. Tuy nhiên, họ thường tiếp cận với chính quyền Việt Nam trên phương diện rằng những người này nên thả vì lý do nhân đạo. Đối với Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, thả tất cả các tù nhân lương tâm vô điều kiện là mục tiêu mà chúng tôi kêu gọi thả với bất kỳ lý do gì.
Hội vừa mới tổ chức đại hội lần thứ nhất vài ngày trước đây. Trong cái đại hội lần này thì có điểm gì đáng nói, chẳng hạn như bầu cử hay là ra mắt ban chấp hành hay là triển khai một kế hoạch nào đó, thưa anh?
Trong suốt từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối là đại hội của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm lần thứ nhất đã được diễn ra một cách thành công tại Sài Gòn. Có mặt hơn 40 hội viên từ Nam Trung Bắc đã tập trung về và một số các hội viên khác đã bị ngăn chặn và không đến được. Và cũng rất đông là anh chị em cũng đang tại sự quản chế cho nên không có mặt. Trong buổi sáng chúng tôi đã bàn thảo cái định hướng hoạt động 2015-2016 và chúng tôi cũng đã bầu ra ban điều hành mới, bao gồm có tổng cộng là có 7 vị trong thường trực Như vậy là đã tăng một người so với cái ban điều hành cũ. Và buổi chiều chúng tôi cũng có cuộc hội thảo về chủ đề quốc hội, một cái chủ đề rất thời cuộc, bởi vì cuối tháng này và ngày 28 tháng 3 và ngày 1 tháng 4 là thời gian họp hội nghị IPU, là Liên minh Nghị viện Quốc tế sẽ họp tại Hà Nội với hơn 2.000 đại biểu nghị sĩ trên 100 quốc gia. Và đây là cơ hội chúng tôi cần phải nói rõ cho các đoàn biết là đặc điểm Quốc hội Việt Nam phục vụ cho sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào đối với họ. Và hiện nay chúng tôi đã có những cuộc hẹn đối với các phái đoàn này. Đó là nội dung của đại hội ngày hôm qua.
Một lần nữa xin cảm ơn anh Phạm Bá Hải đã giúp chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này.
Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ.
Sang đề tài thứ hai, Công an Hà Nội cho biết chính phủ không liên quan gì đến nhóm dư luận viên ngăn cản người dân đặt vòng hoa tưởng niệm Gạt Ma tại tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài Quyết Tử ở thủ đô sáng 14 tháng 3 vừa qua. Trong một cuộc họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội cho rằng nhóm thanh niên mặc áo đỏ có in logo giống như logo của công an và dòng chữ viết tắt DLV chỉ là một nhóm tự phát. Sau đây là ý kiến một số người có tham dự vào sự việc ngày 14 tháng 3.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Trên, từng làm việc cho báo Thanh Niên tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Thì lần đầu tiên công an Hà Nội lên án những người đó, do đó là những kẻ quậy phá mà phải đi điều tra xác minh. Rồi nói những người đi lưỡng điện đó là những người yêu nước, chứ hồi xưa giờ là mới đây cách mấy ngày đây là trên tờ báo quân đội có cái bài viết cho những người đó là những người phá nước. Và đây là một bất ngờ lớn đối với dư luận ở Việt Nam.
Kỹ sư Nguyễn Tiến Trung từ thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, anh cũng thấy việc cơ quan công an và báo chí nhà nước lên tiếng về việc cản phá buổi lễ tưởng niệm là một sự lạ.
Những cái lần mà đi dân hương lần trước thì cũng lúc nào cũng bị quấy rối, nhưng mà chưa lần nào mà báo chí trong nước lên tiếng hay cơ quan công an lên tiếng, nhưng mà lần này thì lại có cái sự lên tiếng chính thức, thì đó là cái sự lạ. Việc này cũng có thể là đánh dấu cái sự mà chuyển biến trong nhận thức của cơ quan chức năng, của chính quyền. Vì nếu mà tiếp tục để cái tình trạng mà những người tự xưng là dư luận viên mà họ đi ngăn cản những cái người yêu nước mà đi tưởng niệm nghĩa liệt sĩ ở Trường Sa, Hoàng Sa thì cái hành động như vậy là không thể chấp nhận được. Vì nó chẳng khác gì là ủng hộ Trung Quốc cả.
Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang nói rằng, việc truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin về những diễn biến của buổi tưởng niệm ngày 14 tháng 3 ở Hà Nội, rằng báo chí Việt Nam đã vượt qua được nỗi sợ mơ hồ khi đụng tới những cuộc biểu tình không do nhà nước tổ chức. Ông Nguyễn Hữu Vinh, một nhà báo tự do, nói rằng, phát biểu của Đức Chung là do ông Chung có mặt tại nơi diễn ra buổi tưởng niệm.
Ông Đức Chung đã nhìn thấy được những người đi tưởng niệm. Đó là ai, họ làm cái gì, có phù hợp luật pháp không, họ tinh thần đó hay sao. Và chỉ nhân cái chung đã phát biểu rằng đấy là người yêu nước.
Ông Nguyễn Hữu Vinh có mặt tại buổi tưởng niệm ngày 14 tháng 3 ở Hà Nội cho biết là lần này nhóm của ông bị cản phá mạnh hơn những lần trước.
Lần này thì có khác hơn là họ đưa tờ đỏ búa liềm ra rồi là hô hét như có bác Hồ lúc này vui đại thắng cũng như là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một năm, thì điều đó đã tạo ra một cái sự phản cảm vô cùng lớn ở trên các cái trang mạng xã hội cũng như là những cái du khách nước ngoài cũng như tất cả những cái người dân có mặt ở bờ hồ sáng đó.
Chúng tôi liên lạc được với anh Nguyễn Quang Bách, thuộc nhóm được gọi là dư luận viên sáng ngày 14 tháng 3. Anh Bách nói rằng anh thuộc một nhóm tên là Việt Vision và báo chí đã không đưa tin đúng sự thật.
Hai ngày vừa qua thì báo chí đưa tin nói những điều mà không có lợi cho nhóm Vision, thì em nghĩ là hôm 14 tháng 3 vừa rồi thì cả hai bên tổ chức NU và tổ chức Vision đều phải công bằng vì cả hai bên đều đi tưởng niệm. Theo em là những bài báo mà nói không đúng sự thật, nó không được công bằng, bởi vì không, nhà báo không thể xác minh được ai là kẻ gây rối, ai là kẻ ngăn cản. Vì trong những video clip mà được quay lại đấy thì cả bên phía tổ chức NU cũng gây rối và cũng ngăn cản nhóm Việt Vision tưởng niệm hôm 14 tháng 3.
Khi được hỏi là nghĩ thế nào khi trong ngày đau buồn kỷ niệm mất đảo Gạt Ma mà lại hát như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Anh Bách nói là nhóm của anh không có hát như thế.
Nhóm thầy Vision không có liên quan gì đến các sinh viên. Và sau đó nhóm thầy Vision có phỏng vấn một trong số bạn sinh viên đang nhảy múa ở đấy. Thì các bạn cho biết rằng đây là một sự kiện mà do đoàn trường tổ chức cho 4 trường đại học, bao gồm Đại học Ngân hàng, Đại học Y Dược, Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Văn hóa giao lưu với nhau, các bạn sinh viên tình nguyện giao lưu với nhau. Thì ở trong nước thì một số bây giờ bạn trẻ thì việc quan tâm đến những vấn đề lịch sử nó cũng không còn nhiều, và người ta cũng không biết đấy là ngày 14 tháng 3 là ngày gì, nên cái việc tưởng cái việc mà người ta giao lưu, các sinh viên tình nguyện giao lưu với nhau là chuyện bình thường đấy.
Trở lại chuyện báo chí Việt Nam đưa tin ngày tưởng niệm Gạc Ma 14 tháng 3, nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết.
Thì đây là lần đầu tiên có thể nói diễn ra một sự kiện liên quan, cũng liên quan tới Trung Quốc, nhưng có một sự cộng hưởng ở mức độ nhất định giữa báo chí hai lề. Trước đây chúng ta gọi là lề trái và lề phải, nhưng bây giờ gọi là gần gũi hơn, tức là gọi là mạng xã hội và báo chí nhà nước. Và chúng ta có thể đọc một bài viết ở trên báo Giáo dục Việt Nam, một hành động không thể chấp nhận được. Và trong đó họ lên án dữ dội, lên án quyết liệt nhóm người mà được xưng là dư luận viên. Như vậy là tinh thần dân tộc của báo chí đã được nâng cao hơn. Tôi muốn nói là báo chí nhà nước tự nguyện nâng cao hơn và vượt ra khỏi khuôn lề của cơ quan tuyên giáo, đặc biệt là những siêu tổng biên tập như là Ban Tuyên giáo Trung ương. Tôi cho đây là một động thái đặc biệt, và họ thấy rằng họ không thể im lặng được nữa. Và một khi ngay cả công an, Thiếu tướng Trung là giám đốc công an một lần đầu tiên đã phải đứng ra thanh minh rằng nhóm tư luận viên đó không phải là người của công an, cũng không phải là người của tuyên giáo, và một cách gián tiếp là phủ nhận vai trò tiêu binh, hồng vệ binh của nhóm tư luận viên ấy, thì có thể nói rằng không còn gì thuận lợi hơn để cho báo chí nhà nước mở miệng.
Nhưng cũng có những ý kiến thận trọng hơn, như nhà báo Võ Văn Tạo ở Nha Trang nói rằng,
qua cái kinh nghiệm hồi Hà Nội và biểu tình năm 2011 ấy, thì ông lúc đấy là ông thiếu tướng giám đốc công an Hà Nội là ông Nguyễn Đức Nhanh, ông cũng trả lời báo chí là những người biểu tình chống Trung Quốc gây hấn là hoạt động yêu nước và Hà Nội không chủ trương đàn áp biểu tình. Nhưng ông Nguyễn Đức Nhanh nói câu đó, báo Thanh Niên là cái tờ báo mà có số phát hành lớn thứ hai ở Việt Nam, đăng ở trên trang nhất đấy, và sau đó báo Thanh Niên là bị phê bình vì cái chuyện đó, và cái việc biểu tình vẫn bị đàn áp, và những người biểu tình không những bị đàn áp ngay lúc đó mà còn bị khủng bố nguội về sau này đủ thứ, kể cả triệt đường mưu sinh nữa. Thì đây nó làm có một cái sự thay đổi, thì có khả năng là lập trường chống Trung Quốc, thấy cái hiểm họa Trung Quốc rõ nhiều hơn ở trong bộ chính trị, ở trong cái lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Cái khả năng thứ hai là người ta vẫn nói mà đằng làm nẻo và nó không đồng bộ, người này thì nói thế này nhưng mà có khi sau đó người khác lại làm thế khác, bởi vì ông giám đốc công an Hà Nội là ông Trung thì cũng chỉ là giám đốc Hà Nội thôi, còn cái việc mà chỉ đạo kia nó có từ Bộ Công an cơ.
Sự việc tưởng niệm Gạc Ma lại xảy ra đồng thời với việc chính phủ Việt Nam đề nghị Quốc hội hoãn việc phê chuẩn luật biểu tình sang năm 2016. Anh Nguyễn Anh Tuấn, thành viên tổ chức dân sự Voice, nhận xét rằng luật biểu tình đang là một nhu cầu cấp thiết cho dân chúng Việt Nam, và những hoạt động đường phố của những nhóm đối lập nhau như trong ngày 14 tháng 3 vừa qua hẳn sẽ không xảy ra xung đột nếu như có luật biểu tình.
Đến đây là một đọc blog, đích đến của mọi tên gọi, tựa đề bài blog của Tuấn Khanh với giọng đọc của Nguyên Lam. Bài được post lên trang web của Ban Việt Ngữ, nhưng đương nhiên không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Dư luận viên, thật ra đó không phải là chuyện mới. Từ ngàn xưa vốn đã ghi lại những câu chuyện về loại người này. Trong những câu chuyện về Đức Phật, có chuyện ghi lại rằng khi Đạo Phật được lòng người và phát dương ở Ấn Độ, một vùng đất đầy những tín ngưỡng thần linh khác nhau và lâu đời, rất nhiều người ở tôn giáo khác đã hết sức tức giận Đức Phật. Một ngày nọ, khi đang ngồi dưới gốc Bồ Đề thuyết pháp, bất ngờ một người trong số đó tiến đến gần và nhổ vào mặt Đức Phật. Mọi đệ tử đều bất ngờ và tức giận, nhưng ngay lúc đó, Đức Phật chỉ điềm đạm hỏi rằng, ngươi còn muốn làm gì nữa không? Tên dư luận viên thời cổ đại đó đã bỏ đi. Câu chuyện đó có thể coi như một chứng cứ cho sự có mặt sớm sủa của một loài dư luận viên trên hành tinh này. Loại người cực đoan và chỉ muốn hành động khiêu khích, buông thả bản năng nông cạn của mình để chống lại sự tự nhiên và lẽ sống. Những kẻ đó chỉ mong chờ sự phản ứng từ nạn nhân của chúng, hoặc là sợ hãi, hoặc là đáp trả để chúng có thể tự kích thích và hưng phấn với bản năng vô lương của mình. Khi còn ở trường trung học, phải mất nhiều năm nhìn ra thế giới bên ngoài mái trường xã hội chủ nghĩa, tôi mới nhận ra rằng chỉ có những chế độ độc tài mới sản sinh những loại dư luận viên mà tên gọi thì rất khác nhau. Thời phát xít Đức thì có thanh niên quốc xã, thời Mao Trạch Đông thì có hồng vệ binh, thời Nga Xô thì có đoàn thanh niên Komsomol. Tất cả những thành phần tích cực của thể loại này là những kẻ chỉ điểm bậc nhất, những tên cực hữu khát máu. Ở Đức thì chúng bức hiếp và tố cáo người Do Thái. Ở Trung Quốc thì đánh đập hành hạ trí thức. Ở Nga thì chụp mũ gián điệp với bất kỳ ai dám có ý kiến khác biệt. Và có thể vì thế mà trong bài trả lời báo chí ngày 17 tháng 3, Tướng Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã dứt khoát phủ nhận có liên quan chuyện thành phần dư luận viên xuất hiện trong lễ tưởng niệm Trung Cộng thảm sát và chiếm đảo Gạc Ma ngày 14 tháng 3 1988. Dù sự nhố nhăn của đám người cờ đỏ sao vàng đó có thể được gọi là thành công trong việc phá sự trang nghiêm của lễ tưởng niệm, nhưng tính hạ cấp của hành động cũng như chủ trương khiến các nhà lãnh đạo cấp trên phải ngại ngùng từ chối không liên quan. Về cơ bản, một nhà nước văn minh và pháp quyền không thể nào nhìn nhận mình đang nuôi dưỡng một lực lượng cực hữu điên cuồng như vậy. Tuy nhiên, những dư luận viên đó có lý của mình. Họ có đặc quyền ngu dốt trước lễ tưởng niệm này vì chưa bao giờ việc mất đảo hy sinh này được vào sách giáo khoa lịch sử, dù người dân đã đóng không biết bao nhiêu tiền thuế để cải cách. Thậm chí, việc tưởng niệm hay nhắc lại sự kiện này trong nhiều năm vẫn bị coi là nhạy cảm trên báo chí truyền hình. Bao giờ, những mất mát đau thương này thành bài học cho con trẻ, thì những thế hệ sau mới giảm bớt được những loài cỏ dại trong dòng dõi Việt. Không phải chỉ có Gạc Ma, mà mọi điều minh bạch về cuộc chiến 1979, về Hoàng Sa, cần trở thành chuyện quốc gia không úp mở. Bất kỳ nhà lãnh đạo nào có lương tri cũng biết rằng, dù là Nguyễn Huệ hay Nguyễn Ánh, dù là Việt Nam Cộng Hòa hay Cộng sản, thì đất đai và dân tộc cũng chỉ là của người Việt mà thôi. Gamzatov, nhà thơ xứ Dagestan, từng viết rằng, nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác. Dường như câu nói này đang ứng vào hiện tại của đất Việt hôm nay. Khi xương máu và gian sơn của tiền nhân để lại bị coi thường, thì giá trị tổ quốc trở thành mờ nhạt, vô nghĩa. Rất nhiều quan chức cộng sản vô thần ra sức góp tiền xây chùa, làm từ thiện để mong tạo phước cuối đời cho riêng mình, thì cũng là lúc đất nước sinh sôi một lũ vô đạo mang cờ quạt chính danh, nhảy múa diễu cợt trước vong linh người đã hy sinh cho quê hương. Đừng hy vọng những dư luận viên đó ngại ngùng và từ bỏ hành động của mình. Trong thời đại duy lợi và cơ hội, đó là những hoàn cảnh đẹp nhất để họ giới thiệu mình như một công cụ và háo hức xin được nhìn nhận thân phận tôi tớ. Tổ tiên hay đồng bào cũng chỉ nằm dưới gót giày của họ. Thậm chí nếu cho một cơ hội, họ có thể lau dọn tất cả tội ác của kẻ xâm lược bằng lưỡi của mình. Trong thời đại Viking ở Bắc Âu, khi một tộc trưởng bị kẻ khác đánh bại và giành danh hiệu, tất cả những chiến binh của kẻ bị đánh bại đều đến trước ông chủ mới làm lễ để thề trung thành và nguyện phục vụ cho đến chết. Rất nhiều chiến binh coi đó là cơ hội của mình để thăng tiến và được nhìn nhận. Với họ, không có tổ quốc hay dân tộc, chỉ có tâm nguyện nô lệ cho kẻ mạnh để được hưởng mẫu thịt thừa. Thời đại nào cũng vậy, vẫn luôn có những kẻ xông lên để giới thiệu mình, và dù là chiến binh hay hồng vệ binh hay dư luận viên, đó cũng chỉ là đích đến của tên gọi chung của loài chọn làm nô lệ.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Xin cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 19 tháng 3, 2015. Mỹ yêu cầu Việt Nam đừng cho máy bay Nga cất cánh từ Cam Ranh để tiếp dầu cho các phi cơ ném bom chiến lược. Việt Nam phải làm gì giữa sự giằng co của hai mối quan hệ quân sự đều cần thiết? Một thảo luận bàn tròn Thế giới trong tuần hôm nay với Việt Long, Nguyễn Khanh, Kính Hòa xoay quanh đề tài này.
Thưa thư từ tuần trước thì có tin là Washington tỏ ra không hài lòng và yêu cầu Việt Nam đừng cho các oanh tạc cơ chiến lược của Nga được tiếp tế nhiên liệu từ Cam Ranh để bay tuần thám võ trang trên không phận căn cứ chiến lược của Mỹ ở đảo Guam, như là có ý đồ khiêu khích. Tướng Vincent Brooks, tư lệnh lục quân của quân khu Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, lên án Nga đã gia tăng những chuyến bay như vậy từ khi xảy ra chiến cuộc tại Ukraine nhằm phô trương lực lượng và thu thập tin tức tình báo. Được biết đây là công tác thực tập tuần chiến thường xuyên của không lực Nga được khôi phục và gia tăng từ năm 2007. Năm 2014 thì Nga đã thực hiện 50 phi vụ như vậy trên khắp thế giới. Nga cho phi cơ ném bom chiến lược tuần thám võ trang trên các vùng biển Na Uy, biển Barents ở giáp Bắc Cực, ở Đại Tây Dương và cả Thái Bình Dương, mà gần đây NATO còn phát hiện loại anh tạc cơ chiến lược Tu-95 và Tu-160 thám sát biên giới các nước NATO, xuất hiện cả eo biển Manche giữa Anh với châu Âu, mà lần này phi cơ Nga lại còn bay quanh đảo Guam. Như vậy thì ý đồ của Nga là gì, và anh nghĩ Việt Nam phải trả lời ra sao, anh Kính Hòa?
Dạ thưa anh Việt Long, thì tôi nghĩ là Moscow có ý nhắn là Nga không những là chiếm ưu thế quân sự hoàn toàn Ukraine và còn sẵn sàng đối đầu với châu Âu và với Hoa Kỳ ngay tại cái vùng chiến lược toàn cầu của họ là châu Á Thái Bình Dương. Thì nếu mà gọi đó là sự khiêu khích thì cũng không có sai. Về phía Việt Nam thì rõ ràng là Việt Nam rất là khó xử, trong khi họ không có làm điều gì sai đối với Mỹ hay với Nga. Vị thế của Việt Nam hiện nay đòi hỏi phải giữ một cái quan hệ quân sự chặt chẽ với cả Mỹ lẫn Nga. Việt Nam đang có hợp đồng để nhờ Nga sửa chữa căn cứ Cam Ranh làm cơ sở bảo trì tàu bè quốc tế. Nhưng thực ra việc quan trọng hơn là Nga đang giúp thiết lập cái hạm đội tàu ngầm cho Việt Nam và phải sửa một phần hải cảng thành căn cứ cho hạm đội đó. Tôi cho rằng Việt Nam không thể từ chối việc Nga sử dụng căn cứ Cam Ranh vào mục đích tiếp liệu cho phi đội ném bom chiến lược của họ. Nhưng mà đồng thời cũng không muốn làm mất lòng Mỹ, cho nên không biết là Việt Nam phải nói thế nào.
Vâng, anh Nguyễn Khánh. Tôi nghĩ rằng là anh Kiều Hòa nói đúng là Việt Nam bây giờ chưa biết giải quyết như thế nào. Thành ra giờ cách tốt nhất là cho đến giờ phút này chúng ta nhìn thấy rõ ràng là phía Hà Nội vẫn chưa lên tiếng đưa ra một cái câu trả lời cho Washington. Và tuy nhiên là tôi cũng để ý thấy là báo mạng Sputnik Việt Nam có đăng tin dựa theo lời của một chuyên gia phân tích quốc phòng quốc tế. Ông là Đại tá Lê Thế Mẫu và ông là trưởng phòng thông tin khoa học quân sự của Viện Chiến lược Quốc phòng. Ông bảo rằng là làm người Mỹ làm như vậy là người Mỹ can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam. Ông cựu đại tá này cho rằng máy bay tiếp liệu xăng dầu của Nga thuộc loại máy bay dân sự và Việt Nam đã ký với Nga thỏa hiệp cho Nga được quyền ưu tiên sử dụng hải cảng và phần quân sự của căn cứ Cam Ranh. Do đó, theo ông nghĩ rằng là người Mỹ không có cái lý do gì để bảo Việt Nam là phải làm thế này hoặc phải làm thế khác. Chúng ta có lẽ là hai anh cũng thấy rằng là tờ báo mạng Sputnik là một tờ báo thông tin cổ võ mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga. Và quan điểm của chuyên gia Việt Nam, mặc dù là không phản ánh quan điểm chính thức của Hà Nội, nhưng mà trên một cái ý nghĩa nào đó thì tôi thấy là Việt Nam đã khéo léo trả lời với Hoa Kỳ, giải thích sự khó xử của mình. Và tôi nghĩ rằng là có lẽ là Việt Nam cũng khó để mà có thể từ chối những đòi hỏi của Nga liên quan việc sử dụng hải cảng Cam Ranh.
Thế còn về đòi hỏi Hoa Kỳ thì anh Kính Hòa đánh giá cái đòi hỏi đó như thế nào?
Dạ thưa anh Việt Long, thì tôi thấy rằng cái đòi hỏi này của Hoa Kỳ thì cũng không có gì là quá đáng. Vì cái hành động của Nga đó, đầu tiên là một hành động khiêu khích, rõ ràng trong cái bối cảnh mà căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Nga ở Ukraine. Kế đó thì Mỹ cũng đang tìm cách tăng cường cái quan hệ trong mọi lĩnh vực. Nhân dịp năm nay chúng mình biết là đánh dấu 20 năm quan hệ song phương, trong đó thì quan hệ về quân sự cũng chiếm một vai trò quan trọng. Giữa lúc mà Trung Quốc thi hành cái chính sách bành trướng, Việt Nam thì rất là chờ đợi nhiều ở cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Hoa Kỳ và với các nước khác. Và khi Hoa Kỳ vừa nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Hà Nội thì Nga lại được sử dụng Cam Ranh để tiếp liệu cho phi cơ quân sự bay tới Guam, căn cứ hải quân quan trọng của Hoa Kỳ Thái Bình Dương. Đương nhiên là nước Mỹ phải thấy khó chịu và lên tiếng ngăn cản.
Thưa vâng, đã đành là khó chịu, nhưng mà anh Nguyễn Khanh nghĩ sao về lời lên án của chuyên gia quốc phòng quốc tế của Việt Nam là Đại tá Lê Thế Mẫu nói là Hoa Kỳ can thiệp vào nội bộ Việt Nam?
Trước hết là tôi xin phép để nhắc lại, nhưng mà đã thưa cùng với lại hai anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, là đó không phải là cái quan điểm chính thức của chính phủ Việt Nam, không phản ánh cái quan điểm chính thức của Hà Nội. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ít nhiều thì nó cũng phản ánh cái sự tư duy, suy nghĩ của một thành phần nào đó, có thể chúng ta coi đó là thành phần bảo thủ quân sự ở trong quân đội của Việt Nam hiện nay. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là Nga đã từng là một đồng minh, và là đồng minh chiến lược rất là quan trọng của Việt Nam. Trong suốt bao nhiêu năm trời, từ thời của chiến tranh Việt Nam, từ thời chiến tranh lạnh trước đó và cho đến giờ phút này, chúng ta thấy là sự hiện diện của Nga và sự hỗ trợ của Nga và một quân sự, đó là một cái sự hiện diện cần thiết và sự hỗ trợ cần thiết cho Việt Nam để Việt Nam có thể hiện đại hóa quân đội của Việt Nam. Thành ra bởi như vậy thì tôi thấy là người Việt Nam cũng đang ở trong cái thế cũng rất là khó khăn, thưa với hai anh. Tôi thấy rõ ràng, tức là hai chuyện mà chúng ta phải để ý đến. Việc thứ nhất là Việt Nam cần có Nga. Trong khi đó thì Việt Nam, nếu mà so lại với Hoa Kỳ chỉ nới lỏng cái lệnh bán võ khí sát thương đi kèm với là một số điều kiện khác nữa, thì rõ ràng là mối quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Nga quan trọng hơn rất nhiều.
Anh Nguyễn Khanh có nghĩ rằng Nga sẽ đứng bên cạnh Việt Nam khi mà Việt Nam bị Trung Quốc lấn chiếm bằng quân sự, trong khi Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh của Việt Nam từng tuyên bố rằng tôn trọng lập trường của Mỹ ở khu vực Biển Đông và quyền lợi Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương, nhất là Đông Nam Á?
Tôi thấy trong cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà Trung Quốc, Việt Nam đang ráo riết để mà xây dựng củng cố cái lực lượng quân sự của họ để giành chiếm cái hải phận ở Biển Đông. Cho nên tôi nghĩ rằng là Việt Nam không quên cái vai trò của Hoa Kỳ, nhưng mà đồng thời Việt Nam cũng không đặt nhẹ cái quan hệ quân sự của Việt Nam đối với Nga. Tôi thấy là Việt Nam cần Mỹ, Việt Nam cần Hoa Kỳ, Việt Nam cần Moscow, Việt Nam cần Nga, và Việt Nam hy vọng rằng là những cái mối quan hệ như vậy có thể sẽ khiến cho Trung Quốc một phần nào đó chùn bước. Tôi chỉ dám nghĩ là có thể, chứ chưa chắc là Trung Quốc là chùn bước.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, truyền đi từ Washington, chuyên mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi. Hồi ức của một quân nhân Mỹ trở thành linh mục ở lại Đà Nẵng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Năm 1963, người lính trẻ cấp bậc binh nhì theo đoàn quân Mỹ sang Việt Nam giúp quân dân miền Nam chống lại quân Bắc Việt. Hai nơi anh binh nhì John Tabor đóng quân là Đà Nẵng và Bến Lức. Hai năm rưỡi chiến đấu trong quân ngũ, chứng kiến những cảnh tan tóc và mất mát của chiến tranh, chàng GI bằng mọi cách xin giải ngũ để đi tu và trở thành một linh mục.
Cha phải học ở Đại Trung Viện Sài Gòn, học tiếng Việt Nam một năm trời. Lúc đầu cha không hiểu cho lắm, mãi năm thứ hai cha mới bắt đầu lĩnh hội. Sau đó thì cha bắt đầu học chương trình mục vụ và tu sĩ để làm linh mục.
Đó là linh mục John Tabor hay linh mục Dương Tấn Bằng của 40 năm trước, đang nói chuyện cùng quý vị từ Udon Thani, một tỉnh mạng Đông Bắc Thái Lan. Người đặt tên Dương Tấn Bằng cho ông lúc bấy giờ là Đức cha Phạm Ngọc Tri.
Cha chịu chức phó tế ở Đà Nẵng, Đức cha Phạm Ngọc Tri chuyển chức cho cha. Ngày 29 tháng 4 năm 1974, cha chịu chức linh mục ở bên Mỹ.
Đó là thời gian ông trở về Vermont, Hoa Kỳ để thăm gia đình sau 10 năm xa cách.
Cha có một cái thư đặc biệt của Tòa Thánh ủy quyền cho giám mục ở bên Mỹ chuyển chức cho cha mà nhập vào địa phận Đà Nẵng, Việt Nam.
Cùng năm 1974, linh mục Dương Tấn Bằng trở qua Việt Nam, gắn bó với Đà Nẵng, để rồi sau 30 tháng 4 1975 thì bị trục xuất khỏi nơi đầu tiên mà ông đặt chân tới khi còn là lính chiến 11 năm trước. Hồi tưởng lại từng chi tiết những ngày trước 30 tháng 4 1975, linh mục Dương Tấn Bằng kể lại.
Lúc đó cha ở một kỳ sau cách thị xã Đà Nẵng 20 cây số ở trên núi gọi là Phú Thượng. Cha chiến sứ bị bệnh vào nhà thương, cha phải đảm nhận trách nhiệm trong giáo xứ Đà Nẵng thất thủ 29 tháng 3 trước Sài Gòn một tháng. Thế trần đang làm lễ, thấy cán bộ Bắc Việt vào trong giáo xứ, các ông in dùm máy quét âm. yêu cầu giáo dân đừng có phản kháng vì Đà Nẵng đã thất thủ rồi, Bắc Việt đã giải phóng đến nơi rồi. Thế ta không muốn cho họ dùng cái máy quét âm của nhà thờ, tại vì không bao giờ dùng vào cái việc chính trị. Thế rồi có một anh thanh niên trong hội đồng giáo sứ thấy cha cãi với họ, cho nên anh ta nói chuyện với cha để cho cha nhượng bộ cho họ dùng máy để yêu cầu đồng bào nộp súng ống ở dưới xã. Họ nói là sẽ vào đến Sài Gòn ngày 29 tháng 4. Trong thời gian chờ đợi, cha cứ việc làm việc mục vụ của cha.
Được hỏi, ông cảm thấy gì những ngày trước khi Đà Nẵng bị tiếp thu và tại sao ông không tìm cách di tản khỏi Phú Thượng? Linh Mục Dương Tân Bằng nói, khi đó ông trong tư thế chuẩn bị, nhưng không nôn nao cũng không sợ hãi vì đã quyết không rời bỏ giáo dân Phú Thượng.
Thật ra cha không có ở trong thành phố, cha trên núi, và chỉ nghe thấy là họ đã tới đèo Hải Vân rồi và sẽ vào Đà Nẵng thì trong mấy ngày. Thế cho nên cha sửa soạn tâm tư như là một người sẽ phải chết. Tại vì cha nghĩ là cha là người Mỹ và Cộng sản khi họ vào họ sẽ thanh toán cha. Cha nghĩ bốn phận của chủ chăn là giữ an toàn và giữ bình an cho giáo dân trong giáo xứ. Cha xứ nằm nhà thương cho nên cha phải ở lại luôn với con chiên. Chỉ có những người mà được mướn, họ chạy trốn và bỏ đàn chiên. Cha nghĩ là cha không phải là người được mướn. Cha là một người tình nguyện ở lại Việt Nam, cho nên cha không chạy.
Những người Cộng sản đã không giết ông khi họ vào thôn Phú Thượng vì không thể tin rằng có một người Mỹ nào dám cả gan ở lại nơi chốn hẻo lánh đó.
Họ nghĩ là cha là người Đức, họ không làm gì hại cha. Khi cha nói là cha là người Mỹ, họ bỡ ngỡ, tại sao mà cha dám thân mình là người Mỹ, là thù địch, là đối thủ của Cộng sản. Thế mà cha cũng nói sự thật, tại vì nghĩ không thể nào mà giấu. Họ có việc không tin, tại vì họ nghĩ là cha phải chạy trốn. Thế rồi họ theo dõi cha, họ bắt buộc cha mỗi ngày phải xuống xã ở Đà Nẵng để trình diện với công an. Họ không tin cha đâu, họ biết cha là người Mỹ và đôi khi có thể có mưu chống đối. Thế cho nên là mỗi ngày cha phải đi xe đạp từ trên núi xuống thị xã Đà Nẵng hơn 20 cây số để trình diện với họ. Họ đã hẹn giờ 9 giờ sáng khi cha xuống đó. Thế thì họ bắt ngồi ở ngoài chờ đợi. Thế rồi về sau khi đến đó mà thấy họ bắt phải chờ đợi, cha mở sách nguyện ra đọc. Khi họ thấy cha ngồi đó đọc kinh, họ lập tức mời vào để cho người khác không thấy cha ngồi ở công an và đọc kinh. Họ đối xử với cha một cách tử tế hơn, cũng mời uống trà, hỏi những điều mà cha làm trong giáo xứ, xong rồi cho về.
Kỷ niệm nhớ đời của Linh Mục Dương Tấn Bằng những ngày đầu giáo xứ Phú Thượng hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của bộ đội và công an miền Bắc là...
Chỉ có một lần có 2 cán bộ ở ngoài Bắc vào, họ nhờ một người trong giáo xứ dẫn tới cha vào buổi tối và 2 người xin xưng tội, xin làm phép bi trích giải tội cho họ. Cha cũng hồ nghi, họ lập mưu thì mà bắt cha. Thế rồi cái người trong giáo xứ bảo đảm cho cha là họ là những người thật thà, muốn xưng tội về gần tới lễ phục sinh. Cha cũng hỏi họ tại làm sao cán bộ cộng sản thế mà vẫn còn giữ đức tin. Họ nói chúng tôi ở nhà cha mẹ dạy đạo, cho sống đạo ở nhà, đọc kinh, học giáo lý để giữ đức tin. Thế cho nên họ vào xưng tội với cha. Cha giải tội cho họ và cho rước quyền thanh chúa, thì họ đi khuất luôn, không bao giờ gặp lại nữa.
Chưa hết nỗi buồn lo khi thấy giáo xứ và con chiên Phú Thượng bị những người cầm quyền mới theo dõi kiểm tra liên tục, Linh Mục Dương Tấn Bằng còn thổ lộ rằng ông đã bật khóc khi nghe tin mất Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Cha thấy buồn lắm và cha biết không sớm thì muộn sẽ bị bắt và phải bị trục xuất ra khỏi nước. cha đã cố gắng sao mà kéo dài việc ở Việt Nam. Cha yêu mến nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam, cha muốn ở lại luôn mãi. Cha đã có ý dâng đời sống mình cho dân tộc Việt Nam và giáo hội Việt Nam. Thế rồi bây giờ Sài Gòn thất thủ, không sớm thì muộn cha cũng bị bắt.
Nỗi lo sợ của Linh Mục Dương Tấn Bằng biến thành sự thật không lâu sau đó.
Mà đúng như vậy, đầu tháng 9, 75 cha bị bắt, đưa vào gần thị xã Đà Nẵng, đi xe buýt vào Sài Gòn. Có hai cán bộ, một người nam, một người nữ, ngồi hai bên cha, chứ không cho cha thoát khỏi xe và đi vào rừng. Tại vì lúc đó cũng có một số người vẫn còn chống đối và vào rừng để mà chống lại cộng sản. Họ sợ cha sẽ đi với mấy người đó.
Trên đường đi, ông kể tiếp, khi ghé Nha Trang ở lại một đêm, những người áp tải ông đã cố ý gán ghép cho người nữ cán bộ công an vào ở chung phòng với ông, bảo rằng đây là vợ của ông. Biết mình bị gài bẫy, Linh Mục Dương Tấn Bằng mạnh mẽ phản đối và thức suốt đêm để cầu nguyện. Về đến Sài Gòn, công an tạm giao ông cho đài chủng viện ở số 6 đường Cường Đễ.
Đến ngày 10 tháng 10, họ trục xuất cha, mà có đôi ba lần họ đã đưa cha vào sân bay. Tới đó, họ viện lẽ này lẽ nọ, không cho đi, thế thì phải trở lại chủng viện chờ đợi. Thế rồi chính cha phải vay tiền của một ông cha trong chủng viện để mà mua vé, tại vì dù nó đuổi ra khỏi nước cũng phải có một cái vé máy bay của mình, không phải là cộng sản đãi một cái vé máy bay cho đi qua nước Thái.
Bị đẩy lên máy bay đi khỏi đất nước ông coi như tình yêu của mình, xuống phi trường Bangkok của Thái Lan không giấy tờ, không tiền bạc và không biết tiếng Thái. Cứ thế, ông lần ra khỏi phi trường Don Muon. Chẳng biết làm thế nào, Linh Mục Dương Tấn Bằng ngoắc đại một chiếc taxi, làm dấu thánh giá để may ra tài xế hiểu ông muốn gì. Và may đâu khéo là may, người lái taxi đoán ra đưa ông tới một nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế trong thủ đô Bangkok, nơi đang có một vị linh mục người Mỹ.
Ở lại với các cha dòng Chúa Cứu Thế cũng may mắn họ cho lại hai tuần. Thế rồi trong cái việc đó, có một việc mừng lễ quan khải giao xứ ở Udon. Thế rồi ông cha kia mời cha đi với ông để mừng lễ quan khải giao xứ. Cha cũng đi với ngài luôn. Thấy ở Đông Bắc nước Thái cũng nghèo và cũng khá đông những người Việt Nam. Cha tình nguyện ở lại Udon luôn để phục vụ cho người Việt Nam. Lúc đó Đức Giám Mục là người Mỹ và Hội Thánh Mẹ ở La Mã đã yêu cầu các giám mục ngoại quốc từ trước để cho các giám mục người địa phương lên thế, tại vì họ sợ chủ nghĩa cộng sản sẽ lan tràn đến nước Thái.
Chính vì nỗi lo sợ đó mà khoảng thời gian 40 năm về trước, Linh Mục Dương Tấn Bằng giải thích tiếp cuộc sống của người Việt trên đất Thái, gọi là người Việt Nam cũ, không thoải mái và không khá giả như bây giờ. Linh Mục Dương Tấn Bằng nay trở lại với tên John Tabor, quyết định dừng chân tại Udon Thani từ cuối 1975 đến giờ.
Mấy người Việt Nam cũ là từ Thế chiến thứ hai họ đã đến nước Thái mà trốn chiến tranh ở nước Việt Nam và nước Lào. Họ đến mà lập cư ở nước Thái. Thế mà không có một tư thế pháp lý, không có giấy tờ, không thể nào mà hành nghề, không thể nào mà làm việc. Mãi về sau này, chính phủ nước Thái cho họ nhập tịch thì họ có thể làm việc và sống như là người Thái ở nước Thái ạ.
Tiếp tục sống đời tu sĩ công giáo ở Udon Thani bao năm qua mà trái tim thì vẫn gắn bó với Việt Nam, Linh Mục Dương Tấn Bằng tâm sự giấc mơ trở về Sài Gòn rồi về Đà Nẵng, nơi ông gọi là quê hương của mình, mãi mãi là một giấc mơ xa vời.
Cha thấy tiếc lắm, bởi vì từ đầu cha đã yêu cầu những người cao cấp trong chính phủ cho cha ở lại, đừng có đuổi cha ra khỏi nước. Cha không có một cái mưu ý ác ôn để mà chống đối chính phủ, và cha cũng chỉ muốn giúp đỡ dân Việt Nam, cha muốn tình nguyện ở lại nước Việt Nam luôn mãi. Và cha cũng tiếc cho đến ngày hôm nay, cho đến ngày chết, các bậc cha sẽ nhớ nước Việt Nam và dân tộc yêu quý của Việt Nam.
Hình như nỗi sầu ấy đang được thắp sáng bởi một niềm vui đơn sơ, một niềm an ủi chợt thấy.
Bây giờ đây có nhiều người Việt Nam qua nước Thái, đặc biệt miền Trung Bộ đến đây làm việc. Bây giờ cha cũng có sự yên ủi một phần nào, cha tiếp xúc với họ, làm lễ cho họ, dạy giao lý, cũng làm những việc đạo với họ, cũng là một sự yên ủi cho cha.
Vừa rồi là hồi ức 40 năm sau của lính chiến Hoa Kỳ John Garber, linh mục Dương Tấn Bằng. Thanh Trúc hẹn tái ngộ quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Toàn ban cùng Thanh Trúc kính chào tạm biệt, kính chúc quý vị một buổi tối bình an và xin nhớ trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Chân mỏi mòn quanh thành phố thay thế, tìm em đường cũ xóa tên từ lâu, tìm đến quán xưa còn đâu, lòng bỗng thấy nghe quặn đau. Chiều nay tôi về thăm Sài Gòn như sống trong kỷ niệm, mơ hồ nhớ hay quên. Bờ sông vạt nắng úa như con hương, tượng đã ngóng trông người đi, còn ai nhớ ngày biệt ly. Tôi lang thang qua từng hè phố vắng năm xưa, đêm hạ vẫn lắm cơn mưa, cánh dài sầu tê tái. Em ơi, sao gần mà cách xa vời vợi, ngờ đâu tôi thành khách lạ, lạc lõng giữa quê nhà. rời thăm Sài Gòn, tan giấc mơ mong chờ bao hình bóng phai mờ. Về đây lạc bước biết đâu tìm nhau, đèn phố sáng như ngàn sao, cuồng điên tiếng nhạc vọng xa.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.